Thôi được rồi, chúng ta tiếp tục.
Bây giờ cầu xin Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, xin người cho chúng tôi nghe một thời pháp giảng, cầu xin người động lòng. Được rồi, thưa các bạn, lúc nãy chúng ta dự bài ra chuyện nghiệp quả, thì bây giờ Đại Thế Chí ta nói về nghiệp quả với các bạn. Nghiệp quả là cái thành tựu của quá khứ, là cái kết cấu của quá khứ, là cái gì mà chúng ta còn nợ lại, là cái gì tổng kết. Ta tổng kết một công trình, ta còn lại gì, lời lỗ như thế nào, thì nghiệp quả là cái đó. Mỗi một con người chúng ta mang cái nghiệp quả từ tiền kiếp, chúng ta mắc chịu mấy dòng nghiệp quả. Cái thứ nhất là nghiệp quả của bạn, linh căn chúng ta từ tiền kiếp, chúng ta có linh căn. Cái thứ nhì là thần tội, tội phước của chính bản thân chúng ta, linh hồn hiện kiếp của chúng ta, linh hồn vĩnh cửu của chúng ta từ tiền kiếp. Và cái thứ ba là ta phải lãnh tội của nghiệp tổ tông, tội của tộc tổ tông đường, tội của cha mẹ. Khi ta mượn dòng máu, ta mượn bụng mẹ mà lai sinh, ta có mấy cái khoản ghi nợ mà ta phải gánh nợ. Và ta không thể chối cãi rằng khi ta ra đời, ta có mặt ở cõi trần này, đến tận giờ phút này, ta bao nhiêu tuổi, ta bao nhiêu ngày tháng, thì ta cái nợ đó ta mang theo đủ trong người chúng ta. Và ta phải trang trải nó trong hết một cái kiếp trần này. Hết một kiếp trần này ta phải trang trải nó bằng cách nào đó. Thì với một cái khoản nợ, tôi nợ người ta 1 triệu bạc, thì mỗi một con người sẽ một cách để giải quyết vấn đề. Có người thì nói bây giờ tôi đem đồng tiền ra, tôi đi buôn, tôi lấy lời cho nhiều vào, tôi lấy lời, tôi đem nó ra, tôi trả qua cái nghiệp, cái nợ này. Còn có người thì bây giờ tôi làm ăn, tôi nhịn nhục, tôi làm 10 đồng tôi ăn 7 đồng thôi, còn 3 đồng tôi trả nợ. Còn có người nói rằng bây giờ tôi tụng kinh, tôi trì niệm, tôi tu tập cho nhiều vào để tôi trả nợ tiền căn. Thì mỗi người một cách. Nhưng mà mỗi người một cách, mỗi một phương cách như vậy, mỗi một con người như vậy sẽ lựa chọn một đường hướng đi cho chúng ta trong hiện tại và trong tương lai. Và đường hướng đi của ta trong hiện tại nó có quyết định bởi hai nhân tố. Nhân tố thứ nhất là linh căn của chúng ta, và nhân tố thứ hai là hiện xác của chúng ta. Tức là xác trần của chúng ta và linh căn của chúng ta là hai cái nhân tố quyết định cho con đường đi của chúng ta hiện tại và tương lai. Thì hiện tại và tương lai đây, chúng ta hiện tại đang đứng ở chỗ nào, đang đi con đường nào và đang hành theo hướng nào, đang suy nghĩ như thế nào, đang lựa chọn một phương cách nào, thì cái điều đó nó liên quan đến phần linh căn và hiện kiếp. Hai phần đó liên quan trực tiếp đến nhau. Nếu không có phần linh căn thì là gì? Là linh hồn vĩnh cửu. Bởi vì cái linh hồn vĩnh cửu chúng ta mang cái hỏa phúc tiền căn nhập vào trần thế, thì khi nhập vào trần thế nó mang cái cục nợ đó theo. Đây là cục nợ của anh, anh không thể thoát được. Thì chính vì vậy có những con người vừa sanh ra đời phải chịu những cái tật bệnh bẩm sinh, đó là do cái nghiệp của tiền căn giờ kiếp này phải chịu trả. Cũng như nói những cái linh hồn mà nói kiếp này bị thắt cổ chết, bị đau cổ, không ăn được, thành ngạ quỷ, không ăn được, không nói được, thì kiếp sau dứt khoát sẽ làm kẻ câm, và dứt khoát sẽ có bệnh về đường thực quản, không thể nào khác được. Đó là cái nghiệp tiền căn ta trả vào hiện kiếp. Chính vì vậy mỗi một hành động của chúng ta đều phải có cân phân, nếu ta muốn chuyển đổi nghiệp quả rốt ráo. Và cái muốn chuyển đổi nghiệp quả rốt ráo là ta phải cân phân một cách thật cẩn trọng. Giống như hồi nãy mà cái phần gì hồi nãy đã nói rồi đó. Cân phân một cách cẩn trọng có nghĩa là sao? Ở cái cõi trần này thực hư lẫn lộn, chân giả không phân. Ta đứng ở đây, ta nhìn ra ngoài kia, ta thấy kia đầm sen rất là đẹp, cây cối hữu tình. Ta bước ra chút nữa, ta bước tới chút nữa, ta dậm chân xuống như dũng bụt. Ta bước tới chút nữa, con điển cắn ta. Ta bước tới chút nữa, con sâu trên cây kia nó chích ta. Ta bước tới chút nữa, cành cây trên kia mưa gió rào rào rớt trên đầu ta. Đó, vấn đề là như vậy. Khi mà chúng ta chấp nhận bước chân vào trong cái cuộc đời này, là chúng ta dấn thân trên bước đường, trên con đường, trên cái bước hành trình của ta, ta sẽ phải đối diện với rất nhiều cái sự thật hiện hữu trong cõi thế. Còn khi ta mang cái cục nợ này, ta không cần biết cục nợ này như thế nào, nhưng ta mang nó như mang một món hành lý trên vai ta vậy, và ta bắt buộc phải cùng nó du hành suốt một kiếp trần. Thì bây giờ ta bước ra ngoài trần, khi ta ở đây, khi ta từ cõi trên ta xuống cõi trần này để làm gì chưa nói. Thì ta xuống cõi trần này, ta tưởng chừng rằng chuyện đơn giản. Tôi xuống cõi trần tu tập, tôi xuống cõi trần chịu đi đài, tôi xuống cõi trần hành đạo, tôi xuống cõi trần hoàn tất. Ai cũng tưởng chuyện đó dễ lắm. Nhưng mà khi mà xuống trần rồi, nó mới nảy ra nhiều vấn đề. Chẳng khác nào tôi nói tôi đi mua một chiếc xe về tôi chạy. Đi mua xe dễ lắm, mua về xong rồi chạy lên mới thấy đủ thứ vấn đề. Có xe này nó hỏng bộ phận này, có xe hỏng bộ phận khác. Có chiếc xe xịn nhưng đồng thời xe xịn ít lắm. Cũng có những chiếc xe nó trục trặc đủ thứ chuyện. Thì vấn đề nó là như vậy. Khi ta bước chân vào trong thực chất của vấn đề, ta trang trải trong cái hoàn cảnh, nó sẽ nảy sinh ra rất nhiều cái vấn đề. Mà trong mỗi vấn đề đó, có cái vô minh của trần sát chúng ta quyết định, có cái tỉnh táo của linh căn chúng ta hỗ trì, mà đồng thời có khi cũng lại có thêm những cái u mê của âm căn của chúng ta. Chúng ta thì chúng ta sẽ phải chịu cái sự mà chi phối của hoàn cảnh do ba cái nhân tố quyết định. Mà cái hoàn cảnh đó, nếu ta đủ tỉnh táo, ta đủ dũng cảm, ta đủ kiên trì, ta đủ nghị lực, ta mới có thể chiến thắng được hoàn cảnh. Cái cõi trần này nó là một cái chỗ mà lò luyện ngục, nó là chỗ để mà hành xử, nó là chỗ để tu tập, nó là chỗ để mà thi thố, nó là chỗ để mà cọ sát, để va chạm, để xoay chuyển, để chuyển đổi. Nó không phải là chỗ để an trú thường hằng, nó không phải là chỗ để định thiền, không bao giờ cả. Chính vì vậy mà con người ta trong một cái chừng mực nào đó, cái vô minh của trần sát mạnh hơn cái tinh túy của linh căn. Một cái trần sát vô minh là một cái trần sát chúng ta tới bữa ăn rồi không cho ăn, các bạn nhịn được không? Có những người nhịn tới là tay chân gì rung lẩy bẩy, nhịn đói không có được, thiếu uống cũng không được, thiếu ngủ cũng không được, ăn mặc phong phanh lúc trời lạnh cũng không được, ăn mặc quá dày lúc trời nóng cũng không được. Chính vì vậy mà cái trần sát của ta vướng phải cái vô minh là của những cái gì mà trần sát của chúng ta phải thực chất mà đang phải mà trang trải trong một cái cuộc trần. Chính vì vậy mà cái vô minh đó làm cho chúng ta bị mê mờ tâm thức, chúng ta lựa chọn sai cái đường hướng của chúng ta. Mà cái lựa chọn sai cái đường hướng nó làm cho chúng ta đi lạc đường. Mà chúng ta đi lạc đường, rõ ràng trên đường đời này mà đi lạc đường không ra được đường chính. Mà đi lạc đường thì chỉ đi đường ngang ngõ tắt. Đi lạc đường có thể xuống bùn, đi lạc đường có thể té bờ đê, đi lạc đường có thể dấp ổ gà, đi lạc đường có phải vướng rừng cây. Vấn đề nó như vậy. Thành ra là cái vấn đề là cái nghiệp quả nó quan trọng, bởi vì nó là cái gánh hành lý nặng mà ta phải mang theo. Thì bây giờ cái cách duy nhất để cho giảm nặng thì đừng có mua thêm cái nặng nữa. Và đồng thời sao phải làm sao để bỏ bớt cái nặng mà ta đang có đây. Mà bỏ bớt cái nặng của ta đang có đây không phải vào phương pháp tu trì. Bởi vì phương pháp tu trì chỉ làm tịnh nghiệp, nói anh bạn kia nghe luôn nha, chỉ làm tịnh nghiệp chứ không giải được nghiệp. Tu trì thiền định chỉ làm cho nghiệp nó tịnh lại, nó động lại đó, nó nằm im tại đó, nó chờ thời, chứ không bao giờ giải được nghiệp. Ai nói rằng tu mà giải được nghiệp thì ta chẳng làm Bồ Tát. Tu không giải được nghiệp, lầm. Tu chỉ làm tịnh nghiệp thôi. Và khi nghiệp tịnh rồi, hết kiếp này, cái cục nợ ta có thể khất nợ 10 năm, 20 năm, ta có thể khất nợ hết một kiếp trần. Nhưng kiếp sau có phải trả không? Trời ơi, nợ mà không phải trả sao được? Nợ là phải trả. Ai nói rằng cái Phật Pháp nào, chân chánh Pháp nào, mà cái tín ngưỡng nào nói rằng là anh theo ta đi, anh có thể sẽ không phải trả cái cục nợ nữa, ta gỡ cục nợ đó cho anh. Không bao giờ. Nếu nói vậy cô Lan này chẳng đau 30 năm nay bò lê bò cạp. Vấn đề nó như vậy. Thành ra nói với các bạn rằng chỉ có hành đạo một cách rốt ráo, chỉ có hành thiện một cách rốt ráo, chỉ có dấn thân dùng hết năng lực của mình, dùng hết ý chí của mình và với cái lòng cương quyết trả nợ thì ta mới có thể chuyển hóa được định nghiệp. Nói vậy chứ cũng không phải là khó nữa. Không có phải gì khó cả. Chuyển hóa định nghiệp có khi chỉ trở bàn tay một cái là từ trắng từ đen ra trắng ngay tức thì. Khó mà không khó. Ta nói rồi đó, anh 11 triệu anh đem phóng sanh, anh chỉ cần 1 triệu bạc anh mua một xe đá, hai xe đá anh đổ xuống cái hố bên đường kia, công đức anh vô lượng gấp bao nhiêu lần mà tiền anh phóng sanh ra. Đó, vấn đề là đồng tiền bỏ ra ở đây và đồng tiền bỏ ra ở kia, đồng tiền nào là hợp cách? Đồng tiền hợp cách là đồng tiền có giá trị cao nhất trong chuyển đổi, phải chưa? Cái đồng tiền hợp cách anh đi mua cái miếng đất này, đồng tiền anh tu tạo cái miếng đất này hợp cách, khi mà người ta không ai thèm nhìn hết, anh có 3 đồng, 7 đồng anh mua được một miếng đất hoang. Nhưng mà nếu anh là một người đủ phúc phận, đủ duyên phận thì anh mua miếng đất hoang đó, anh gò công, anh cày, anh xới, thì sẽ có ngày miếng đất hoang nó trở thành, nó lên giá, nó người ta làm đường hay người ta làm xí nghiệp chẳng hạn, người ta làm gì đó chẳng hạn, miếng đất anh thành miếng, thành cục vàng. Vấn đề là như vậy. Thì anh với một cục vàng đó, anh có thể đem anh trả đánh đổi nghiệp quả dễ ợt. Ở ngoài đường có một cái ổ gà, bây giờ ai đi qua, bao nhiêu người đi qua té rầm rầm ra chọn với nhau, có người ngã xuống hư xe, có người bể bánh xe, người lủng bánh xe, không ai thèm dòm, ai cũng né rồi đi, ai cũng né rồi đi. Chỉ cần có một người đứng lại, chỉ cần có một người chịu qua bên đường mua vài ký đá, vài ký đất đắp vô, đi qua kia mượn cái chổi, mượn cái ấy, qua kia mượn cái giá đắp vô, thì anh biết cái công đức giữa 2-3 cái kia đá lắp một cái ổ gà ở ngoài đường so với cái công đức của anh 11 triệu phóng sinh chim, công đức nào lớn hơn? Cái công đức chỉ đắp vài cái đá ở đường này lớn hơn bội lần. Anh hiểu chưa? Tại vì sao? Tại vì một người đi qua đây không còn bị té, công đức này anh lãnh một người, 1.000 người anh lãnh 1.000 người. 1.000 người bị té đây là cái công đức mà anh đắp đường để 1.000 người không bị té này anh lãnh được. Đó, cái vấn đề là chuyển đổi nghiệp quả khó mà dễ, dễ mà khó. Nếu anh biết cách để chuyển đổi dễ vô cùng, mà nếu anh không biết cách anh sẽ bắt hoàng. Tiền muôn bạc ức anh đem tu tạo đền chùa miếu mạo thỉnh kinh, cúng dường sư, lập những buổi trai đàn, tốn bạc triệu, bạc trăm, bạc ngàn, đem đi cúng vào trong những quỹ từ thiện này nọ. Còn khi mà anh không có, anh có một ít tiền thôi, anh thấy cái nhà nó khổ quá, nhịn ăn nhịn mặc đem cho người ta. Bây giờ cái nhà tóc mái tôi nhịn ăn nhịn mặc, tôi đem cho 10 triệu làm lại cái nóc nhà. 10 triệu anh làm cái nóc nhà này công đức vô lượng. Còn 10 triệu này anh đem đi để mà anh ra mà anh vô anh tu tạo đền chùa miếu mạo, anh tưởng là công đức. Cái người trần thế vô minh cứ tưởng một điều rằng tu tạo Phật thượng công đức vô lượng. Xin lỗi, kinh Luật Luận nói vậy chuyện nó xưa rồi, chuyện nó cổ xưa rồi, ta nói cổ thư mà, chúng ta nói rằng đó là cổ thư xưa rồi. Cái thời mà đền chùa miếu mạo chưa có, cái thời mà hoằng pháp chưa có, cái thời mà ông Phật còn phải ngồi dưới gốc cây để giảng đạo, thì cái chuyện tu tập đền chùa miếu mạo, tu tạo hình tượng là quan trọng công đức. Nhưng mà bây giờ khi mà tất cả, khi mà anh tu tạo anh tặng một cái chùa, bây giờ anh tặng cho cô Lan cái chùa vậy, có thể ngày mai cô Lan lấy cái chùa này làm một cái thùng công đức, ai vô đây cúng dường dâng lên cô Lan hưởng hết, thì công đức anh có không? Không. Anh đang tiếp tay cho kẻ ác đấy, anh đang tiếp tay cho kẻ ác lợi dụng giáo pháp để mà làm giàu cho mình đấy. Anh có tội đấy, anh có công đâu. Cho nên vấn đề rằng cùng một sự việc, tùy theo hoàn cảnh, đúng thời điểm, công đức vô lượng, đúng thời điểm, nó chỉ đáng bằng hạt xấu cho. Ta nói rồi, bây giờ cái anh đi ra ngoài kia cái con đường kia kìa, cái chỗ đó, trời, cái chỗ đó đường hư rồi, mà đi bùng lầy người ta té lên té xuống, anh xuống cái mương, anh đổ mương, anh đắp lên, hoặc là anh lấy cây anh cầm qua đó, anh ra dấu, anh không làm nổi, anh ra dấu được. Đi đây bị té là bạn đem coi chừng, thì là anh có công đức rồi đó. Một người thấy cái của anh né đi chỗ khác, hai người thấy né chỗ khác, anh có công đức rồi đó. Thành ra những cái công đức đó, nhưng vấn đề rằng, ta nói rằng còn một vấn đề quan trọng bậc nhất nữa là vấn đề đánh đổi nghiệp quả, phải có lời hứa đánh đổi nghiệp quả. Mà lời hứa đánh đổi nghiệp quả nói theo mẹ Duy Trì là lập thệ. Ta phải lập thệ, ta phải lập lời thề. Mà ta lập lời thề là sao? Ví dụ ta biết cái nghiệp quả ta nặng quá, ta dâng hoa trái lên bàn thờ Phật, đạo Phật dân Phật, đạo Chúa dân Chúa, đạo gì dân nấy, xong rồi khấn con tên tuổi, từ ngày hôm nay trở đi con nguyện rằng con sẽ dùng hết tâm đức của mình, dùng hết sức lực của mình, trí tuệ của mình để con hành thiện, được chừng nào con xin quy đại để giải âm căn của con, giải chướng nghiệp tiền căn của con, hoặc là con xin quy để giải nghiệp cho con gái con, xin quy để giải nghiệp cho con trai con, hoặc xin quy để giải nghiệp của quyền con, là khi ta muốn đưa nó vào đâu thì nó sẽ vào cái quỹ đó, hiểu chưa? người trần ta không biết điều đó đâu. Có nghĩa là các bạn có đồng tiền, các bạn muốn gửi cái ngân hàng nào là chuyện của các bạn. Bây giờ các bạn đem gửi ngân hàng, các bạn nói là khi con trai tôi đủ 18 tuổi cho con trai tôi, thì đồng tiền đó con gái bạn nhận được. Đấy, cái này tôi xin quy vào để cho con gái tôi để hết một kiếp nó được nhẹ nhàng, nó có đồng tiền bằng bạn, thì đồng tiền đó con trai bạn nhận được, con gái bạn nhận được. Muốn như vậy là phải lập thệ. Lập thệ là cái quy ước, cái lập, cái lời nguyền, cái lời thề của mình dâng lên các đấng. Thì khi mình lập lời thề mình dâng lên thì các đấng xác nhận rằng từ nay đi cái công đức này đưa vào đây. Còn không, các bạn lập công đức các bạn biết ai được hay không, các bạn lập công đức nó mai hậu được. Nếu con của các bạn nó đủ phúc, nó mới nhận được cái phúc từ bạn, cái lộc từ bạn. Nó không đủ phúc, cái bạn lộc của bạn lặng đó chờ tiếp nha, chờ tiếp cho đến đời con của nó có cơ được nhận. Rồi còn các bạn khi mà hết một kiếp trần này của các bạn, quả phúc đó mới đem trừ vào trong cái tội các bạn. Nếu đem trừ vào tội các bạn còn, các bạn báo cõi trần cả nữa. Nếu đem trừ vào tội của các bạn còn dư thì mới báo qua đến công phúc, cái phúc đức con cái các bạn hưởng. Mà nếu bây giờ phút này mà đem con cái mà hưởng thì các bạn có đâu trả nợ tiền căn. Nợ tiền căn mấy ai mà không có. Người nợ ít, người nợ nhiều. Mà vấn đề là các bạn ta có biết ta nợ hay không, mà ta có muốn trả hay không. Có những kẻ chỉ muốn quỵt nợ mà không muốn trả. Vấn đề nó như vậy. Đại Thế Chí ta về thì cũng không muốn quấy quả cái đạo tràng lâu quá, thì em mất nhiều thời gian của cô Lan. Thôi thì xin chào các bạn, ta đi. Nghỉ 5 phút nha. Ai muốn nghe nữa là tiếp, còn không thì thôi.
Thấy mà rõ ràng.
Bạn Linh vừa
cô thấy là có nhiều người kiểu như là một ý nghĩa gì đó mạch chéo thôi. Còn đây là cho thấy thẳng nó sẽ xảy ra như thế.
Anh Linh vừa kể một câu chuyện mà cô chưa kịp thâu, thôi thì cô nói lại. Là anh Linh nói rằng có một cô bạn cũng kể với anh Linh rằng cô có một cái khả năng là cô nhìn thấy hay cô mơ.
Mơ thấy.
Cô mơ thấy điều gì là ngày mai, ngày mốt, tương lai rất gần là điều đó sẽ xảy ra. Thì cô hỏi điều đó, cổ muốn biết rằng cái điều đó tốt hay xấu, nên hay hư, là nên duy trì hay như thế nào, phải không? Dạ, cổ chưa hiểu rằng nên làm sao với những gì mà cổ nhận được đó. Thì cô nói cái phần mà các bạn nhận được đó là do phần tánh linh của chính bạn. Đương nhiên, nó là do phần cho ứng báo thấy của phần căn cốt của chính bạn, chứ không là ai cả. Không là ai cả. Căn cốt bên ngoài chỉ đưa vào ta, chỉ áp đảo ta được khi nào ta khai mở tâm năng. Còn ta không khai mở tâm năng thì phần thọ nhận là linh căn của ta, và phần cảm nhận là bản thân ta. Tức là nguồn năng lượng này là nguồn năng lượng có thể từ của thầy tổ, của pháp môn tiền kiếp của cổ. Nhưng bây giờ cái thọ nhận, cái bình nhận là linh căn của cổ, và linh căn cổ chuyển tải qua cho cổ. Hoặc là tự phần linh căn này, khả năng này của chính phần linh căn của cổ, thì cái phần linh căn của cổ muốn hành đạo độ đời, muốn chuyển xoay định mở định nghiệp cho người khác, nhưng mà cổ chưa được đào luyện một cách có hệ thống. Thì luôn luôn cái lời khuyên của cô cho tất cả mọi việc là phải được đào luyện có hệ thống đã. Bởi vì cái sự đào luyện của hệ thống cho ta cái sự tỉnh thức trong phân định ranh giới giữa cái chánh và cái tà, giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái nên và cái hư, giữa cái phải và trái. Nếu ta không được phân biệt thì ta sẽ thọ nhận một cách thổ lốn tất cả mọi cái thông tin, thì điều đó không hay ho chút nào cả, sẽ dẫn đến sự loạn điển và dẫn đến sự tẩu quả nhập ma, dẫn đến sự loạn thần, dẫn đến sự mất quân bình trong cơ thể. Là cái nhẹ nhất. Cao hơn nữa, mất quân bình luồng sống năng lượng. Thì cái thọ nhận năng lượng hàng ngày, thí dụ ta đang tu tập theo vị lai pháp, ta thọ nhận năng lượng vị lai pháp. Nhưng nếu năng lượng nào ta đi đến đâu ta cũng nhận hết, thì cái năng lượng chủ quản này nó bị áp chế bởi quá nhiều luồng năng lượng ngoại giới. Thì nó tạo gì, cái luồng năng lượng này sẽ bị gò ép, bị đè nén, bị lây, giống như là những con virus ta đưa vào cơ thể do cái ăn uống thiếu điều độ, ăn bậy bạ những thứ chất độc, thì virus nó vào, nó sẽ làm cho những cái kháng thể trong ta bị liệt dần cho đến ngày ta không còn kháng thể. Thì những nguồn năng lượng mà nếu ta đi đến đâu ta cũng con xin nhận năng điển, chân điển của Phật Quan Âm, con xin chân điển của thần, con xin chân điển, thì có trời mà biết nguồn chân điển từ cái pho tượng mà ta muốn đó là có phải là chánh căn từ pho tượng đó, hay là chỉ là một cái nguồn chủ quản nào đó ở nơi đó chốn đó. Thì khi ta nhận vào trong người của ta, nó tạo lên, nó làm cho đè nén cái nguồn chân điển chính thức mà ta đang tu tập. Nó sẽ đè cái nguồn chân điển ta đang tu tập đó, đè xuống, áp đảo, giành chiếm thế thượng phong. Tất cả mọi, dù người tốt hay người xấu, bây giờ nè, cái bạn này tốt, bạn này cũng muốn nghe lời tôi đi. Điều tôi nói là đúng đó, nghe lời tôi đi. Vị Lai Pháp cũng nói, vị Lai Pháp là đúng đấy, nghe lời vị Lai Pháp đi. Rồi đi qua bên các đạo khác, Cao Đài, Hòa Hảo, chẳng hạn, các pháp môn ngoại quốc chẳng hạn, ai cũng đều nói, nghe lời tôi, nghe lời tôi đi. Tôi là chân lý đấy, bạn hãy nghe lời tôi đi. Nhưng mà nếu ta không cân phân, thì rồi ta dễ thọ nhận tất cả. Khi ta thọ nhận tất cả, ta tạo nên những luồng sóng năng lượng. Mà bao giờ những sóng năng lượng ta nhận vào, luồng sóng mạnh cũng đè luồng sóng yếu. Mà sóng vị Lai Pháp mạnh hay yếu? Yếu xìu. Bảo đảm luôn. Tại vì sóng của vị Lai Pháp, nó không phải là nguồn cầm nắm từ một bậc chủ quản duy nhất. Các bạn hiểu không? Một bậc chủ quản duy nhất, nguồn năng lượng của họ là nguồn năng lượng cố định của một vị linh thần. Nguồn năng lượng cố định của một vị linh thần vào trong một cơ thể áp lực 100% cho cơ thể thọ nhận. Còn ở đây năng lượng vị Lai Pháp hả? Ai giảng nhận năng lượng người đó? Năng lượng này là năng lượng lung tung đủ mọi tầng lớp, đủ mọi quả vị. Cho nên nguồn năng lượng đó thiếu chính vị. Phải không? Thiếu chính vị. Mà nguồn năng lượng thiếu chính vị thì nó có cái hay là ta có thể thọ nhận rất nhiều nguồn năng lượng khác, nhưng đồng thời nó có cái dở là nếu ta tham lam, ta sẽ nhận vào mình đủ loại năng lượng xấu mà nguồn năng lượng chính này không áp đảo được. Không có lực thảy trừ. Không có lực thảy trừ. Cái lực thanh trừng, lực thanh tảo, lực tảo trừ nó yếu lắm. Bởi tại sao mà cái tháp năng lượng màu đen của chúng ta nó yếu hơn? Nó yếu hơn những tháp năng lượng khác. Nguồn năng lượng thanh lọc chúng ta mạnh, nguồn năng lượng hành đạo chúng ta mạnh, nhưng nguồn năng lượng tảo trừ của chúng ta yếu lắm. Cô nói cho các bạn biết cái nhược điểm của môn pháp của chúng ta. Yếu lắm. Bởi vì sao? Ta nhận quá nhiều loại năng lượng. Mà khi nhận quá nhiều loại năng lượng thì ta học quá nhiều bài học. Như cái đó lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 nó học đủ thứ môn hết. Còn lên lớp chuyên cao nó chuyên à. Cái đứa học chuyên toán là nó học toán là nổi trội nhất. Đứa học chuyên văn nó học văn nổi trội nhất. Thì đương nhiên khi nó tốt nghiệp, nó ra trường, cái bằng cấp của nó giỏi văn nhất, nó giỏi toán nhất. Phải không? Còn lớp 4, lớp 5 mà nó đạt hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư, năm với tất cả các môn. Nó vấn đề nó như vậy. Thì vị Lai Pháp nó là cái tầng lớp mà thụ nhận tất cả mọi loại năng lượng. Thì bây giờ nếu ta biết tinh lọc để ta chỉ thụ nhận những năng lượng tốt, thì những năng lượng thấu ta không nhận. Nay họ tới họ trao cho ta năng lượng cũng vô điều kiện thôi. Tôi xin lỗi, năng lượng của các bạn tôi không thể thọ nhận. Tôi không muốn thọ nhận. Rồi, ngày mai họ không đưa nữa. Còn bây giờ họ lại họ đánh ta mà ta điều binh khiển tướng dương đông kích tại bao dây chiến đấu.
Chính vì vậy mà cũng có nhiều ngã rẽ.
Ở đó, thì ở đó, đó vấn đề như vậy. Nhưng mà nếu ta chấp nhận ngã rẽ thì ta đã chấp nhận buông bỏ nguồn năng lượng chính thống giáo của ta rồi. Mà khi ta buông bỏ nguồn năng lượng chính thống giáo của ta để ta nhận một nguồn năng lượng khác, thì đương nhiên nguồn năng lượng khác nếu nó đủ mạnh, nó là nguồn năng lượng chủ vị của các vị thần cách, nó đủ mạnh thì sao? Cái năng lượng chính này thôi trọng. Thì ta mất dần năng lượng chính. Rồi bây giờ cái ta nhận vào, ta vẫn tưởng nó là năng lượng chính của ta đó. Bây giờ ngày mai có một vị nào đó đưa năng lượng vô mạnh quá, mà ta thọ nhận, ta thọ nhận xong rồi, nếu mà ta đủ tỉnh táo thì ta hỏi lại điển, ta dùng mọi cái gì mà ta có thể để ta phân định cái sự cái công pháp có ở nguồn năng lượng đó nhiều hay ít. Thì nếu mà cái vị thần đó mạnh quá rồi, mạnh lưng nhưng vị thần tự do, thì nguồn năng lượng đó sẽ theo ý họ. Họ mạnh quá, họ đè bẹp cái nguồn năng lượng chính thống giáo này xuống, họ áp đảo và họ nắm chủ quyền. Họ vào ta được là họ nắm chủ quyền ta. Từ nay trở đi, cái đòn phép ta ra, công năng ta ra, hành đạo của ta, tất cả mọi bước tiến thân của ta đều là bị cái sự gò ép của họ, theo ý muốn họ. Bây giờ các bạn đi theo cô, các bạn theo vị Lai Pháp thì các bạn phải chấp nhận nghe lời cô rồi nha. từ nay trở đi không được sát sanh, không được cắt cổ con vật nè, không được rượu chè, không được hư hỏng sai xưa, không được tà dâm, không được các thứ nha. Thì sao? Các bạn phải nghe lời cô. Nếu các bạn chấp nhận nguồn năng lượng của cô, thì nguồn năng lượng cô đưa vào các bạn phải chuyển hóa theo ý cô muốn. Thì giờ cái vị thần nào đó đưa vào, từ đó trở đi hành động của ta, suy nghĩ của ta đều bị họ áp đảo theo ý muốn của họ. Thì dần dần ta bị vo tròn, bóp méo theo ý muốn của họ. Ta trở thành tác phẩm của họ. Ta trở thành một cái cây mà được chăm bón bởi một người làm vườn khác, được tưới bằng một loại phân khác, không phải tưới theo loại phân mà ta đã nhận từ ban đầu. Thì đương nhiên cái kết quả tạo ra đó, ta cứ vô hình chung ta cứ nói rằng là tôi học vị lai pháp, tôi hành theo vị lai pháp, và năng lượng này là của vị lai pháp. Chúng ta không biết một điều, chúng ta đã thọ nhận một dòng năng lượng khác, và bây giờ chúng ta hành đạo theo vần dòng năng lượng đó. Một vị thầy tâm linh đi theo năng lượng của thầy Đáng chẳng hạn, nhưng thầy Đáng nói rằng không đòi hỏi về kinh tế khi điều trị. Thế mà vị đó nhận năng lượng trả tiền, tôi ăn 100 ngàn, tôi ăn 200 ngàn, trời, người ta ăn bạc triệu bạc tỷ mà tôi chỉ nhận 200 ngàn một lần khám, người nào nghèo tôi nhận 100 ngàn, nghe chừng là hợp lý đấy, nhưng không hợp lý. Ở nguồn năng lượng của thầy Đáng không bao giờ đặt điều kiện về kinh tế khi điều trị.
Lỡ mà cái con đường của phần vị lai pháp nó có bao giờ là nó xung đột với con đường của linh căn không?
Có chứ.
Vậy thì sao ạ?
Luôn luôn á.
Thế mình, bởi vì chủ trương của vị lai pháp là khai mở cho mình kết nối với linh căn và nghe theo cái hướng dẫn của linh căn để là hành đạo.
Đúng.
Thế thì lỡ nó xung đột thì
nhưng mà nào đây nè, cô đang kể lại các bạn hồi nãy cái nguồn tâm thức dẫn cô đi là sự xung đột giữa linh căn và trần thức, tâm thức thọ nhận của trần thức. Cô đã thọ nhận cái nguồn giáo dục của vị lai pháp, cô là môn sinh vị lai pháp, cô thọ nhận cái dòng năng lượng giáo dục dòng này, thì bây giờ phần linh căn nó muốn dòng kia, thấy chưa, nó muốn dẫn cô đi nữa, cô không chịu, không, tôi không chịu, tôi không đi nữa, 12 giờ đêm rồi, tôi phải ngủ, tôi không đi nữa, tôi trở về. Đó, thì đó cô đang nói chuyện, cô đang chuyển cho các bạn cái bài học là sự thọ nhận có tính toán mà sự thọ nhận không có tính toán, sự thọ nhận vô thức và sự thọ nhận có ý thức là như vậy. Thì bây giờ con nói không thể như vậy được, làm như thế này là sai với cái điều cái ý muốn của thầy tổ, mà sai ý muốn thầy tổ là sai với ý muốn của môn pháp, của môn quy, không được, vậy là ta sai. Nếu cái bạn, cái vị thầy tâm linh giỏi đó, thầy đó giỏi lắm, nếu cái vị thầy tâm linh đó giỏi, thầy biết rằng thầy Lương Minh Đáng không cho phép các học viên của mình nhận tiền. Thì bây giờ tạm tạm chấp nhận, rồi thôi, người ta lọc thực, nhà tôi có tiền mà, cái đi mùa lúa này tôi gặt mấy trăm dạ lần, tôi tặng anh có một dạ, nhận được. Quan điểm của cô là nhận được, bởi vì cái gì nó cũng có cái giá của nó. Thì ta thọ nhận, nếu người kia dư khả năng để trao tặng, thì sợ thọ nhận của ta không có tội. Nhưng nếu người đó không có khả năng, trời ơi, tôi nghèo dữ lắm, bây giờ tôi nuôi một vợ hai con, nhưng mà anh giúp tôi mang ơn anh, ơi bữa nay giờ tôi tặng anh 10 kg gạo, anh vẫn nhận, thì đó anh có tội đấy. Bởi vì người ta không có khả năng mà người ta cố gắng để sòng phẳng với anh, thì anh có tội khi nhận sự sòng phẳng đó. À, khác nhau hoàn toàn. Cho nên là bây giờ cô nói một vị thầy tâm linh đến một thời điểm nào đó, nếu ta không lấy, nếu những bài pháp giảng này ta không đem nó để gối đầu giường, như tài liệu gối đầu giường của ta, thì rồi dễ sa đà là sao? Giỏi quá rồi, nay người này tôi giàu mà tôi cúng anh, trời ơi tôi giàu lắm, bây giờ tôi tặng anh 5 triệu, anh mua chiếc xe đẹp hơn đi, chiếc xe này cũ quá. Rồi chấp nhận, đúng, điều đó đúng, hợp lý. Nhưng đến một ngày cái người kia nghèo quá, tôi không có tiền mà tôi ráng lắm, tôi mua 10 kg gạo để tới anh nấu cơm anh cúng Phật, mình cũng nhận, mình nói 5 triệu nghĩa gì 10 kg gạo, nhận, tội là chỗ đó, tội là chỗ đó đó. Nếu mà ta biết, nó dẫn đi ta đi sai đường. Nếu ta không đem những cái lời giảng của các đấng làm cái tài liệu gối đầu giường của ta, ta sai lỡ chỗ đó, kim chỉ nam, ta sai là chỗ đó đó. Và ta đúng lỡ chỗ sao? Ta nhất định ta lấy cái này làm kim chỉ nam, những môn quy này, những lời giảng này làm kim chỉ nam, ta đi theo lời giảng này, thì ta bắt buộc ta sẽ tạo ra những tác phẩm theo đúng cái ba rem, cái khuôn mẫu của pháp môn. phải không? Thì cái con đường các bạn đi, nếu các bạn lấy kim chỉ đây, những pháp giảng này là kim chỉ nam, thì những gì các bạn tạo ra là tác phẩm của vị La Pháp. Và những tác phẩm của vị La Pháp thì sẽ đúng theo cái ba rem mà vị La Pháp muốn. Các bạn sẽ trở thành những con người theo vị La Pháp muốn. Phương cách hành đạo của các bạn, phương cách tiến công của các bạn sẽ đi theo đúng ý muốn của vị La Pháp. Mà vị La Pháp, nguồn năng lượng chủ quản muốn gì? Thì khi ta làm theo ý của nguồn năng lượng chủ quản, thì kết quả của ta là kết quả mà nguồn năng lượng chủ quản muốn. Thì bây giờ cái trách nhiệm mà của chúng ta, ta trở nên như thế nào? Trách nhiệm đó, nguồn năng lượng chủ quản này, đấng chủ quản này chịu trách nhiệm. Nếu các bạn ngã trên con đường hành đạo mà các bạn đi đúng con đường, thì các bạn sa xuống địa ngục là tội này là tội của vị La Pháp, không phải tội của các bạn. Bởi vậy cô mới nói các bạn đi theo cô học nhân điện tới ngày, các bạn sa đà, các bạn ngã bao nhiêu chướng nghiệp của các bạn là tội này cô bị đòn hết. Cô bị đòn hết. Nó vậy đó. Thôi nghỉ nha.
Thấy mà rõ ràng.
Bạn Linh vừa
cô thấy là có nhiều nhà một, kiểu như là một ý nghĩa gì đó mạch chéo thôi, còn đây là cho thấy thẳng nó sẽ xảy ra như thế.
Anh Linh vừa kể một câu chuyện mà cô chưa kịp thâu, thôi thì cô nói lại. Là anh Linh nói rằng có một cô bạn cũng kể với anh Linh rằng cô có một cái khả năng là cô nhìn thấy hay cô mơ?
Mơ thấy.
Cô mơ thấy điều gì là ngày mai, ngày mốt, tương lai rất gần là điều đó sẽ xảy ra. Thì cô hỏi điều đó, cổ muốn biết rằng cái điều đó tốt hay xấu, nên hay hư, là nên duy trì hay như thế nào, phải không? Cổ chưa hiểu rằng nên làm sao với những gì mà cổ nhận được đó. Thì cô nói cái phần mà các bạn nhận được đó là do phần tánh linh của chính bạn. Đương nhiên, nó là do phần cho ứng báo thấy của phần căn cốt của chính bạn, chứ không là ai cả. Không là ai cả. Căn cốt bên ngoài chỉ đưa vào ta, chỉ áp đảo ta được khi nào ta khai mở tâm năng. Còn ta không khai mở tâm năng, thì phần thọ nhận là linh căn của ta, và phần cảm nhận là bản thân ta. Tức là nguồn năng lượng này là nguồn năng lượng có thể từ của thầy tổ, của pháp môn tiền kiếp của cổ. Nhưng bây giờ cái thọ nhận, cái bình nhận là linh căn của cổ. Và linh căn cổ chuyển tải qua cho cổ. Hoặc là tự phần linh căn này, khả năng này của chính phần linh căn của cổ. Thì cái phần linh căn của cổ muốn hành đạo độ đời. Muốn chuyển xoay định nghiệp cho người khác. Nhưng mà cổ chưa được đào luyện. Chưa được đào luyện một cách có hệ thống. Thì luôn luôn cái lời khuyên của cô cho tất cả mọi việc là phải được đào luyện có hệ thống đã. Bởi vì cái sự đào luyện có hệ thống cho ta cái sự tỉnh thức trong phân định ranh giới giữa cái chánh và cái tà, giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái nên và cái hư, giữa cái phải và trái. Nếu ta không được phân biện thì ta sẽ thọ nhận một cách thổ lốn tất cả mọi cái thông tin. Thì điều đó không hay ho chút nào cả. Sẽ dẫn đến sự loạn điển. Và dẫn đến sự tẩu quả nhập ma. Dẫn đến sự loạn thần. Dẫn đến sự mất quân bình trong cơ thể. Là cái nhẹ nhất. Cao hơn nữa, mất quân bình luồng sống năng lượng. Thì cái thọ nhận năng lượng hàng ngày. Thí dụ ta đang tu tập theo vị La Pháp. Ta thọ nhận năng lượng vị La Pháp. Nhưng nếu năng lượng nào ta đi đến nào ta cũng nhận hết. Thì cái năng lượng chủ quản này nó bị áp chế bởi quá nhiều luồng năng lượng ngoại giới. Thì nó tạo gì? Cái luồng năng lượng này sẽ bị gò ép, bị đè nén, bị lây. Giống như là những con virus ta đưa vào cơ thể do cái ăn uống thiếu điều độ, ăn bậy bạ những thứ chất độc. Thì virus nó vào, nó sẽ làm cho những cái kháng thể trong ta bị liệt dần cho đến ngày ta không còn kháng thể. Thì những nguồn năng lượng mà nếu ta đi đến đâu ta cũng con xin nhận năng điển, chân điển của Phật Quan Âm, con xin chân điển của thần, con xin chân điển, thì có trời mà biết nguồn chân điển từ cái pho tượng mà ta muốn đó là có phải là chánh căn từ pho tượng đó, hay là chỉ là một cái nguồn chủ quản nào đó ở nơi đó chốn đó. Thì khi ta nhận vào trong người của ta, nó tạo lên, nó làm cho đè nén cái nguồn chân điển chính thức mà ta đang tu tập. Nó sẽ đè cái nguồn chân điển ta đang tu tập đó đè xuống, áp đảo, giành chiếm thế thượng phong. Tất cả mọi, dù người tốt hay người xấu. Bây giờ nè, cái bạn này tốt, bạn này cũng muốn nghe lời tôi đi. Điều tôi nói là đúng đó, nghe lời tôi đi. Vị Lai Pháp cũng nói, vị Lai Pháp là đúng đấy, nghe lời vị Lai Pháp đi. Rồi đi qua bên các đạo khác, Cao Đài, Hòa Hảo, chẳng hạn, các pháp môn ngoại quốc chẳng hạn, ai cũng đều nói, nghe lời tôi, nghe lời tôi đi. Tôi là chân lý đấy, bạn hãy nghe lời tôi đi. Nhưng mà nếu ta không cân phân, thì rồi ta dễ thọ nhận tất cả. Khi ta thọ nhận tất cả, ta tạo nên những luồng sóng năng lượng. Mà bao giờ những sóng năng lượng ta nhận vào, luồng sóng mạnh cũng đè luồng sóng yếu. Mà sóng vị Lai Pháp mạnh hay yếu? Yếu xìu. Bảo đảm luôn. Tại vì sóng của vị Lai Pháp, nó không phải là nguồn cầm nắm từ một bậc chủ quản duy nhất. Các bạn hiểu không? Một bậc chủ quản duy nhất, nguồn năng lượng của họ là nguồn năng lượng cố định của một vị linh thần. Nguồn năng lượng cố định của một vị linh thần vào trong một cơ thể, áp lực 100% cho cơ thể thọ nhận. Còn ở đây năng lượng vị Lai Pháp hả? Ai giảng nhận năng lượng người đó? Năng lượng này là năng lượng lung tung đủ mọi tầng lớp, đủ mọi quả vị. Cho nên nguồn năng lượng đó thiếu chính vị. Phải không? Thiếu chính vị. Mà nguồn năng lượng thiếu chính vị thì nó có cái hay là ta có thể thọ nhận rất nhiều nguồn năng lượng khác, nhưng đồng thời nó có cái dở là nếu ta tham lam, ta sẽ nhận vào mình đủ loại năng lượng xấu mà nguồn năng lượng chính này không áp đảo được. Không có lực thảy trừ. Không có lực thảy trừ. Cái lực thanh trừng, lực thanh tảo, lực tảo trừ nó yếu lắm. Bởi tại sao mà cái tháp năng lượng màu đen của chúng ta nó yếu hơn? Nó yếu hơn những tháp năng lượng khác. Nguồn năng lượng thanh lọc chúng ta mạnh, nguồn năng lượng hành đạo chúng ta mạnh, nhưng nguồn năng lượng tảo trừ của chúng ta yếu lắm. Cô nói cho các bạn biết cái nhược điểm của môn pháp của chúng ta. Yếu lắm. Bởi vì sao? Ta nhận quá nhiều loại năng lượng. Mà khi nhận quá nhiều loại năng lượng thì ta học quá nhiều bài học. Như cái đó lớp lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 nó học đủ thứ môn hết. Còn lên lớp chuyên cao nó chuyên à. Cái đứa học chuyên toán là nó học toán là nổi trội nhất. Đứa học chuyên văn nó học văn nổi trội nhất. Thì đương nhiên khi nó tốt nghiệp, nó ra trường, cái bằng cấp của nó giỏi văn nhất, nó giỏi toán nhất. Phải không? Còn lớp 4, lớp 5 mà nó đạt hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư, năm với tất cả các môn. Nó vấn đề nó như vậy. Thì vị Lai Pháp nó là cái tầng lớp mà thụ nhận tất cả mọi loại năng lượng. Thì bây giờ nếu ta biết tinh lọc để ta chỉ thụ nhận những năng lượng tốt, thì những năng lượng thấu ta không nhận. Nay họ tới họ trao cho ta năng lượng cũng vô điều kiện thôi. Tôi xin lỗi, năng lượng của các bạn tôi không thể thọ nhận. Tôi không muốn thọ nhận. Rồi, ngày mai họ không đưa nữa. Còn bây giờ họ lại họ đánh ta mà ta điều binh khiển tướng dương tông kích tại bao dây chiến đấu.
Chính vì vậy mà cũng có nhiều ngã rẽ.
Ở đó, thì ở đó, đó vấn đề như vậy. Nhưng mà nếu ta chấp nhận ngã rẽ thì ta đã chấp nhận buông bỏ nguồn năng lượng chính thống giáo của ta rồi. Mà khi ta buông bỏ nguồn năng lượng chính thống giáo của ta để ta nhận một nguồn năng lượng khác, thì đương nhiên nguồn năng lượng khác nếu nó đủ mạnh, nó là nguồn năng lượng chủ vị của các vị thần cách, nó đủ mạnh thì sao? Cái năng lượng chính này thui chọc. Thì ta mất dần năng lượng chính. Rồi bây giờ cái ta nhận vào, ta vẫn tưởng nó là năng lượng chính của ta đó. Bây giờ ngày mai có một vị nào đó đưa năng lượng vô mạnh quá, mà ta thọ nhận xong rồi, nếu mà ta đủ tỉnh táo thì ta hỏi lại điển, ta dùng mọi cái gì mà ta có thể để ta phân định cái sự cái công pháp có ở nguồn năng lượng đó nhiều hay ít. Thì nếu mà cái vị thần đó mạnh quá trời mạnh luôn, nhưng vị thần tự do, thì nguồn năng lượng đó sẽ theo ý họ. Họ mạnh quá, họ đè bẹp cái nguồn năng lượng chính thống giáo này xuống, họ áp đảo và họ nắm chủ quyền. Họ vào ta được là họ nắm chủ quyền ta. Từ nay trở đi, cái đòn phép ta ra, công năng ta ra, hành đạo của ta, tất cả mọi bước tiến thân của ta đều là bị cái sự gò ép của họ, theo ý muốn họ. Bây giờ các bạn đi theo cô, các bạn theo vị Lai Pháp thì các bạn phải chấp nhận nghe lời cô rồi nha. Từ nay trở đi không được sát sanh, không được cắt cổ con vật nè, không được rượu chè, không được hư hỏng sai xưa, không được tà dâm, không được các thứ nha. Thì sao? Các bạn phải nghe lời cô. Nếu các bạn chấp nhận nguồn năng lượng của cô, thì nguồn năng lượng cô đưa vào các bạn phải chuyển hóa theo ý cô muốn. Thì giờ cái vị thần nào đó đưa vào, từ đó trở đi hành động của ta, suy nghĩ của ta đều bị họ áp đảo theo ý muốn của họ. thì dần dần ta bị vo tròn bóp méo theo ý muốn của họ, ta trở thành tác phẩm của họ, ta trở thành một cái cây mà được chăm bón bởi một người làm vườn khác, được tưới bằng một loại phân khác, không phải tưới theo loại phân mà ta đã nhận từ ban đầu. Thì đương nhiên cái kết quả tạo ra đó, ta cứ vô hình chung ta cứ nói rằng là tôi học vị lễ pháp, tôi hành theo vị lễ pháp và năng lượng này là của vị lễ pháp. Chúng ta không biết một điều, chúng ta đã thọ nhận một dòng năng lượng khác. Và bây giờ chúng ta hành đạo theo vần dòng năng lượng đó. À, một vị thầy tâm linh đi theo năng lượng của thầy Đáng chẳng hạn. Nhưng thầy Đáng nói rằng không đòi hỏi về kinh tế khi điều trị. Thế mà vị đó nhận năng lượng đã tiền, tôi ăn 100 ngàn, tôi ăn 200 ngàn, trời, người ta ăn bạc triệu, bạc tỷ mà tôi chỉ nhận 200 ngàn một lần khám. Người nào nghèo tôi nhận 100 ngàn, nghe chừng là hợp lý đấy. Nhưng không hợp lý. Ở nguồn năng lượng của thầy Đáng không bao giờ đặt điều kiện về kinh tế khi điều trị.
Lỡ mà cái con đường của phần vị lễ pháp nó có bao giờ là nó xung đột với con đường của Linh Căn không?
Có chứ.
Vậy thì sao ạ?
Luôn luôn, luôn luôn á.
Thế mình, bởi vì chủ trương của vị lễ pháp là khai mở cho mình kết nối với Linh Căn và nghe theo cái hướng dẫn của Linh Căn để là hành đạo.
Đúng.
Thế thì lỡ nó xung đột thì
nhưng mà nào đây nè, cô đang kể lại các bạn hồi nãy cái giấc, cái nguồn tâm thức dẫn cô đi là sự xung đột giữa Linh Căn và trần thức, tâm thức thọ nhận của trần thức. Cô đã thọ nhận cái nguồn giáo dục của vị lễ pháp, cô là môn sinh vị lễ pháp, cô thọ nhận cái dòng năng lượng giáo dục dòng này. Thì bây giờ phần Linh Căn nó muốn dòng kia, thấy chưa? Nó muốn dẫn cô đi nữa, cô không chịu. Không, tôi không chịu, tôi không đi nữa. 12 giờ đêm rồi, tôi phải ngủ, tôi không đi nữa, tôi trở về. Đó. Thì đó, cô đang nói chuyện, cô đang chuyển cho các bạn cái bài học là sự thọ nhận có tính toán mà sự thọ nhận không có tính toán. Sự thọ nhận vô thức và sự thọ nhận có ý thức là như vậy. Thì bây giờ con nói không, không thể như vậy được. Làm như thế này là sai với cái điều, cái ý muốn của thầy tổ, mà sai ý muốn thầy tổ là sai với ý muốn của môn pháp, của môn quy. Không được, vậy là ta sai. Nếu cái bạn, cái vị thầy tâm linh giỏi đó, thầy đó giỏi lắm, nếu cái vị thầy tâm linh đó giỏi, thầy biết rằng thầy Lương Minh Đáng không cho phép các học viên của mình nhận tiền, thì bây giờ tạm tạm chấp nhận. Thôi, người ta lọc thực, nhà tôi có tiền mà, cái đi mùa lúa này tôi gặt mấy trăm dạ lần, tôi tặng anh có một dạ, nhận được. Quan điểm của cô là nhận được, bởi vì cái gì nó cũng có cái giá của nó. Thì ta thọ nhận, nếu người kia dư khả năng để trao tặng thì sợ thọ nhận của ta không có tội. Nhưng nếu người đó không có khả năng, trời ơi tôi nghèo dữ lắm, bây giờ tôi nuôi một vợ hai con, nhưng mà anh giúp tôi mang ơn anh, ơi bữa nay giờ tôi tặng anh 10 khí gạo, anh vẫn nhận, thì đó anh có tội đấy. Bởi vì người ta không có khả năng mà người ta cố gắng để sòng phẳng với anh, thì anh có tội khi nhận sự sòng phẳng đó. À, khác nhau hoàn toàn. Cho nên là bây giờ cô nói một vị thầy tâm linh đến một thời điểm nào đó, nếu ta không lấy, nếu những bài pháp giảng này ta không đem nó để gối đầu giường như tài liệu gối đầu giường của ta, thì rồi dễ dễ sa đà là sao? Giỏi quá, giỏi quá, hôm nay người này tôi giàu mà tôi cúng anh, trời ơi tôi giàu lắm, bây giờ tôi tặng anh 5 triệu anh mua chiếc xe đẹp hơn đi, chiếc xe này cũ quá. Rồi chấp nhận, đúng, điều đó đúng, hợp lý. Nhưng đến một ngày cái người kia nghèo quá tôi không có tiền mà tôi ráng lắm tôi mua 10 ký gạo để tới anh nấu cơm anh cúng Phật, mình cũng nhận, mình nói 5 triệu nghĩa gì 10 ký gạo, nhận, tội là chỗ đó. Tội là chỗ đó đó. Nếu mà ta biết nó dẫn đi ta đi sai đường, nếu ta không đem những cái lời giảng của các đấng làm cái tài liệu gối đầu giường của ta, ta sai là ở chỗ đó, kim chỉ nam, ta sai là chỗ đó đó. Và ta đúng là ở chỗ sao? Ta nhất định ta lấy cái này làm kim chỉ nam, những môn quy này, những lời giảng này làm kim chỉ nam, ta đi theo lời giảng này, thì ta bắt buộc ta sẽ tạo ra những tác phẩm theo đúng cái ba rem, cái khuôn mẫu của pháp môn, phải không? Thì cái con đường các bạn đi, nếu các bạn lấy kim chỉ đây, những pháp giảng này là kim chỉ nam, thì những gì các bạn tạo ra là tác phẩm của vị lai pháp. Và những tác phẩm của vị lai pháp thì sẽ đúng theo cái ba rem mà vị lai pháp muốn. Các bạn sẽ trở thành những con người theo vị lai pháp muốn. Phương cách hành đạo của các bạn
phương cách tiến công của các bạn sẽ đi theo đúng ý muốn của vị Lai Pháp. Mà vị Lai Pháp, nguồn năng lượng chủ quản muốn gì? Thì khi ta làm theo ý của nguồn năng lượng chủ quản, thì kết quả của ta là kết quả mà nguồn năng lượng chủ quản muốn. Thì bây giờ cái trách nhiệm mà của chúng ta, ta trở nên như thế nào? Trách nhiệm đó, nguồn năng lượng chủ quản này, đấng chủ quản này chịu trách nhiệm. Nếu các bạn ngã trên con đường hành đạo mà các bạn đi đúng con đường thì các bạn sa xuống địa ngục là tội này là tội của vị Lai Pháp, không phải tội của bạn. Bởi vậy cô mới nói các bạn đi theo cô học nhân điện tới ngày các bạn sa đà, các bạn ngã bao nhiêu chướng nghiệp của các bạn là tội này cô bị đòn, cô bị đòn hết, cô bị đòn hết. Nó vậy đó, thôi nghĩ nha.
Anh ơi, này anh ơi, cho em theo với quên đời chuốn chuyên. Trần lại sóng gió ngỡ nghiêng, bàn tay tế độ chung chiêng một bể. Anh đi từ ấy không về, cành hoa cõi Phật não nề dư hương. Hồng trần bụi phù ngàn phương, chiều hoang gọi gió mà thương phận người. Mõ chung thì cũng ngậm ngùi, câu kinh nhật tụng lệ rơi cửa thiền. Sắc xe chiêu lành cao nguyên, lời chim gọi bàn bên chiên hoa lâu. Để nghìn nay đến nghìn sau, câu kinh còn vòng ba đao cõi xưa. Trần ai mấy độ nắng mưa, nắng soi bóng chiếc sầu đưa viễn trình. Mõ chuông như cùng có tình, mõ kêu khán dòng bóng hình trí âm. Chuông như tần phim lễ đơn, nửa soi bóng chiếc nửa trầm tim cô. Này anh ơi, này anh ơi, dừng chân đứng lại một trời tang thương. Mai chiều nắng, mai đêm sương, cửa thiền chưa khép nửa xin trăng đau. Vẫn thiếu bóng chiếc giang đầu, hồn nơi cõi tình cũng sầu ly hương. Người soi bóng lẽ nên tương, chiếu thiên cũng lạnh mùa thương bạc đầu.